Kính thưa cộng đoàn, giữa dòng đời bôn ba xuôi ngược, giáo hội muốn chúng ta có một thời gian để dừng lại để nhìn lại chính mình, nhìn lại những công việc mình đang làm và nhìn lại đường hướng mình đang đi. Chúng ta nhìn lại bản thân mình, bởi lẽ có những quan điểm sai lạc. Chúng ta nhìn lại bản thân mình, bởi lẽ cuộc sống này chúng ta chưa có mối tương quan tốt đối với anh chị em. Chúng ta nhìn lại đường hướng mình đang đi, bởi có thể những gì chúng ta chọn lựa trong cuộc đời không phải là những điều tốt lành. Thời điểm mà giáo hội muốn chúng ta dừng lại, đó chính là mùa chay. Năm nay mùa chay cũng trùng hợp với những ngày đầu xuân mới. Trong những ngày này, chúng ta vội vã ngược xuôi để mua bán sắm đồ chuẩn bị cho mỗi gia đình một cái Tết. Với tinh thần của mùa chay, giáo hội nhắc chúng ta rằng trong khi chúng ta phải sắm sửa mua bán chuẩn bị cho mình những gì là vật chất, thì đừng quên cũng phải chuẩn bị cho mình những công đức thiêng liêng trong cuộc đời. Trong khi chúng ta trang trí nhà cửa để đón mùa xuân mới, chúng ta đừng quên phải trang trí tâm hồn mình bằng các nhân đức để đón Thiên Chúa là mùa xuân bất diệt. Trong mùa chay, giáo hội bước vào một thời điểm, một giai đoạn quan trọng, như một bản nhạc có những nốt nhấn để dẫn đưa chúng ta vào những trạng thái tâm tình khác nhau của tác giả. Mùa chay chính là một nốt nhấn quan trọng trong bản nhạc cuộc đời. Ngôn sứ Joel hôm nay mời gọi chúng ta như một lời hiệu triệu. Lời của ngôn sứ mạnh mẽ, dõng dạc và cấp thiết. Lời ấy như một lời hô vang lên và gửi đến cho mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Lời ấy như một lời cảnh báo mang tính cấp thiết, bởi nếu không sám hối thì sẽ trở nên bất hạnh. Ngôn sứ Gioan đã kêu gọi từ các tư tế cho đến người dân thường, từ người già cho đến những người trẻ, từ những người vừa mới kết hôn cho đến những người đã sống lâu năm trong bậc vợ chồng. Những tân nương hãy ra khỏi phòng, tân lang và tân nương cũng thế, để hòa mình vào dòng chảy của những người sám hối, ăn năn, canh tân, đổi đời. Tất cả mọi người từ tư tế cho đến người dân thường đều giang tay lên trời để cầu nguyện xin Chúa giáng phúc thi ân. Lời kêu gọi mà ngôn sứ muốn gửi đến cho tất cả mọi người đó là lời mời gọi hãy sám hối và lời mời gọi hãy trở về. Chúng ta thấy bài tin mừng Thánh Matthew, Chúa Giêsu cũng tiếp tục nói với chúng ta những điều ấy. Chúng ta hãy thực hiện sám hối, trở về, ăn năn, cầu nguyện và chay tỉnh trong sự âm thầm lặng lẽ đối diện với Thiên Chúa, chứ không phải lấy tiếng ca khen của con người. Vì thế mà có thể nói mùa chay đối với người tín hữu là một khoảng khắc quan trọng để giúp cho chúng ta canh tân sám hối và giúp cho đời sống đức tin của chúng ta thêm thăng tiến và trưởng thành. Hãy trở về với lời mời gọi của ngôn sứ Gioan. Nội dung của lời mời gọi ấy trước hết kêu gọi chúng ta hãy sám hối. Tại sao lại phải sám hối? Thưa, bởi vì chúng ta phạm tội. Con người chúng ta, bất kỳ ở lĩnh vực nào, địa vị nào, môi trường nào, nền văn hóa nào, nghề nghiệp nào, đều vẫn có thể luôn luôn phạm tội. Họ phạm tội chống lại Thiên Chúa, phạm tội đối với anh chị em, phạm tội không tuân lệnh những gì mà Chúa đã truyền dạy. Phạm tội là đi ngược lại với chương trình của Thiên Chúa, phạm tội là không sống hiệp thông với giáo hội và không sống hiệp thông với anh chị em mình. Chính vì thế, mùa chay là một thời gian mà chúng ta lắng đọng tâm hồn để nhìn lại chính bản thân mình trong cách sống, trong đời sống đức tin và trong cách đối xử đối với anh chị em mình. Ngôn sứ Gioan cũng mời gọi chúng ta hãy trở về. Khi nói trở về là nói chúng ta đang ở xa nhà. Ví dụ như trong những ngày Tết này, những người làm ăn xa xôi tận trong miền Nam hoặc những nơi khác đôn đáo vội vàng trở về với gia đình, trở về với quê hương. Lời ngôn sứ Gioan kêu gọi chúng ta hãy trở về. Ở đây là một sự trở về thiêng liêng. Khi nói trở về là chúng ta còn đang ở xa nhà mình. Khi nói trở về có thể chúng ta là những người đang sống trong lầm lạc. Lời mời gọi trở về hãy nhận ra, giúp chúng ta nhận ra mình đang ở đâu trong mối tương quan đối với Chúa và trong mối tương quan đối với anh chị em mình. Vì thế trở về với sám hối cũng cùng chung một nội dung, cùng chung một ý tưởng, cùng chung một lời mời gọi để chúng ta sống trong tình thương đối với Chúa và trong sự hài hòa đối với anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ mở đầu mùa chay bao giờ cũng đi cùng với một nghi thức hết sức cảm động, đó là nghi thức làm phép cho và sức cho trên đầu. Nghi thức này mời gọi chúng ta hãy nhận ra mình là ai trước mặt Chúa. Mình chỉ là bụi cho. Con người từ đất mà ra theo quan niệm của Kinh Thánh, con người trong quan niệm của người Á Đông cũng từ cho bụi, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cùng chúng ta suy tư về cuộc đời người, hạt bụi nào đã hóa kiếp thân tôi. Kinh Thánh nói với chúng ta con người từ bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Ngày hôm nay trong nghi thức cảm động này, trong ngày lễ khai mạc mùa chay, chúng ta tuyên xưng trước mặt Chúa, chúng ta khiêm tốn nhận mình trước mặt anh em, mình chỉ là tro bụi. Tro bụi là một thứ thấp hèn, tro bụi là một thứ mà chúng ta thấy không có một giá trị gì cả. Con người trước mặt Chúa cũng chỉ là tro bụi mà thôi. Nhưng Thiên Chúa từ tro bụi ấy đã nắn lên thành hình con người, đã thở sinh khí vào lỗ mũi và làm cho chúng ta có hơi thở. Hơi thở ấy, theo quan điểm của Thánh Kinh, chính là sức sống, chính là linh hồn, chính là những gì bất tử còn lại sau khi con người đã trở về cát bụi. Vì thế, nhận mình là tro bụi không phải không có nghĩa là chúng ta khi chết thì chúng ta sẽ trở về với hư vô. Nhận mình là tro bụi là nhận nguồn gốc của mình thấp hèn và được Thiên Chúa tôn lên với danh dự làm con Thiên Chúa và mang trong mình hình ảnh của người. Nhận mình làm tro bụi cũng là để giúp chúng ta làm thế nào để chúng ta giữ gìn tâm hồn mình cùng với thân kiếp tro bụi ấy. Để rồi nếu gốc khác của chúng ta là tro bụi thì Thiên Chúa lại ban cho chúng ta, lại dựng nên chúng ta với một linh hồn bất tử. Linh hồn ấy được mời gọi sống thánh thiện cùng kết hợp với thân xác của mình để làm những việc lành phúc đức. Những việc ấy cũng chính là ba thực hành mùa chay mà Chúa Giêsu kêu gọi và giáo hội cũng tiếp tục mời gọi chúng ta. Trước hết là chúng ta cầu nguyện, sau là chúng ta chay tịnh và thứ ba là chúng ta làm phúc giúp đỡ anh chị em mình. Ba thực hành này đương nhiên không phải chỉ được thực hiện trong mùa chay, nhưng đó là những điều cốt lõi làm nên đời sống Kitô hữu trong suốt cuộc đời của chúng ta và cũng tạo nên một sự khác biệt giữa những người tin Chúa với những người không tin Chúa. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh tới việc mời gọi chúng ta hãy thực hiện bác ái, hãy quan tâm đến xã hội, hãy quan tâm đến nhau và hãy quan tâm đến những người nghèo khổ. Đức Thánh Cha đã nói rằng chúng ta nhiều khi có những tâm hồn băng giá. Những tâm hồn băng giá là sống rừng rưng trước lời mời gọi của Chúa, lời mời gọi của giáo hội. Những tâm hồn băng giá là không có trách nhiệm đối với môi trường xã hội chung quanh, phá hoại môi trường, làm nhiễm độc cuộc sống. Những tâm hồn băng giá là không để ý đến những người nghèo khổ đang sống bên cạnh mình, đang sống xung quanh mình và rừng rưng trước nỗi đau của họ. Tâm hồn băng giá cũng là những người sống không có trách nhiệm đối với gia đình mình, đối với chồng, đối với vợ, đối với con, đối với cháu, đối với những người mình mang một trách nhiệm trước mặt Chúa và trước mặt xã hội phải chăm lo, giúp đỡ để cùng hướng dẫn họ thăng tiến đời sống thiêng liêng và đời sống nhân bản con người. Kính thưa cộng đoàn, thời gian mùa chay là một thời gian mời giáo hội mời gọi chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn để nhìn lại chính bản thân. Mùa chay cũng là mùa mà chúng ta thực hiện những việc Chúa hướng dẫn, Chúa dạy để chúng ta nên thánh trong cuộc sống hôm nay. Hôm nay chúng ta khai mạc mùa chay thánh, bước vào mùa chay để cùng với giáo hội hoàn vũ sống những điều tốt đẹp ấy. Mùa chay trùng với mùa xuân là mùa canh tân đổi mới. Chính sự trùng lập này cũng mang những ý nghĩa quan trọng mời gọi chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng ăn chay, cầu nguyện, sống tinh thần tĩnh lặng của mùa chay không phải là tinh thần tang chế, đau khổ, bi quan và tiêu cực. Nhưng khi chúng ta cố gắng thực hiện những thực hành của mùa chay, chúng ta sẽ mang một tâm hồn mới, một mùa xuân mới như vua David đã cầu nguyện trong Thánh Vịnh 50. Lạy Chúa, xin tạo cho con một quả tim mới, xin ban cho con niềm vui, ơn cứu độ. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay bước vào mùa chay thánh với tâm hồn sốt sáng, với lòng đạo đức, với sự tự tin và với những quyết tâm đổi đời để thực sự Chúa ban cho chúng ta trong tâm hồn niềm vui, vẻ đẹp và sức sống mới. Đó chính là niềm vui, vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân. Amen.